Bị có một chút đó mà cái phàm ngã nó lấn áp tới ngày nay thì anh thấy anh buồn bực, anh thấy anh đi không tới. Nhưng mà bây giờ anh, từ bây giờ phút này anh nghe tôi, anh chỉ co lưỡi răng kề răng anh niệm thôi. Nam là lửa, mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đa là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì lục tâm của anh thông rồi á thì không có cái gì lấn áp được. Tôi nói cái trược điển của hồng trần nó lấn áp vô cùng, nhưng mà thanh điển nó cũng tiến giải vô cùng hai chiều. Bây giờ mình cứ hướng về Nam Mô Di Đà Phật để cho nó khai thông bên trong, thì nó trụ đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thì nó rút thẳng lên trên. Lúc đó thì chúng ta sống ở trong thanh thì không có bao giờ bị sự lấn áp nữa. À, không có làm cho anh nặng trược nữa, vì bị sai lầm có một chút thôi. Kinh sách Phật lý mà thực hành không có, thấy không? Thì kinh sách và thật Phật lý ta nói rất hay, nhưng mà thực hành không có thì nó kể cũng như tà rồi. Bây giờ chúng ta phải thực hành, ta đem kinh sách vào tâm, Phật lý vào tâm để khai triển cho vô cùng, thì tự nhiên cái mạo diện phải thay đổi, tâm linh phải khai triển, thì chúng ta thấy chúng ta là hợp nhất với cả càn khôn vũ trụ, đâu còn có sự bận rộn nữa. Anh thấy không? Chỉ thiếu có thực hành mà thôi, không vung bồi phàm ngã nữa, dùng Nam Mô A Di Đà Phật để chuyển hóa và buộc nó phải học lập lại một cuộc đời mới. Thì tất cả trong nguyên căn đều ở trong nguyên lý đó. Đó là cái chìa khóa mở cửa địa ngục mà mở luôn cả cửa thiên đàng. Tôi nói cho anh biết, niệm thường niệm, vô biệt niệm. Anh thử làm trong 6 tháng con người không khác, không còn giống như bây giờ. Cứ ý niệm thôi, cảnh thì cứ ý niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi. Nhớ được trên này, chừng nào mà nó trụ mà nhớ được trên này là thánh rồi. Nói trung tâm bộ đầu là thánh rồi, thì lúc đó mình dễ dãi rồi, không chấp nữa. Rồi bây giờ chúng ta còn chấp chay, chấp mặn, chấp đủ thứ hết, thì chúng ta kẹt. Còn ta khai thông một chiều, đầu cũng như đít mà đít cũng như đầu, tôi nói vậy mà mấy ai hiểu. Tôi nói cái đầu cũng như cái đít cũng như cái đầu, không ai hiểu hết. Nhưng mà nó có một mà thôi, nó không xuất ngõ này thì nó phải xuất ngõ này. Anh hiểu chưa? Còn mình tu mình chuyển cái mạch đốc và mạch dâm nó thông rồi thì nó chỉ xuất rồi, nó mới xuất cái mạch. Thì lúc đó mình mới tiến về đạo pháp dễ dạy, thấy không? Cho nên phải đòi hỏi sự dày công. Nếu mà chúng ta không dày công thì ai giúp chúng ta bây giờ, thấy không? Cho nên anh phải cố gắng lấy nhiều băng nhiều nghe, rồi gom lại những cái gì mà nó phản kháng. Nó có những cái bất mãn ở trong đó đó. Nghe băng nó có những sự bất mãn, rồi đem những sự bất mãn tới đây đối thoại với bạn đạo để tìm ra cái giải pháp, coi thử câu đó nó phải đúng hay là không. Rốt cuộc mình phải nhìn nhận đúng là lục căn lục trần được học và chủ nhân ông đọc tiên. Chứ mà giải tỏa tất cả những cái nghiệp căn khư trượt lưu thanh thì chúng ta tu đây là giải nghiệp, đây sẽ làm gì đây? Càng ngày bớt sự ham muốn trần tục, không bị lôi cuốn bởi cái gì nữa, kêu mình giải nghiệp. Không có khổ, mà còn khổ là còn nghiệp. Cái tâm ta còn cảm thấy khổ là còn cảm thấy nghiệp. Thấy không? Cái tâm ta thay đổi biến trở về cái khổ mà trở về thương yêu vô cùng mới thấy là giải nghiệp. Mình thấy cái gì mình cũng thương yêu, xây dựng, chứ không phải thương yêu lợi dụng và thương yêu đâu đi tới hủy hoại, không có. À, thì mới thấy là sáng suốt.
Thương tán cái tình thương yêu đối với là tất cả mọi người, đối với cha mẹ con cái
được cũng là một. Bởi vì nếu mà anh xây dựng và anh biết thương yêu cái thể xác này là anh người hiếu nghĩa, anh mới thương yêu cha mẹ. Cha mẹ mong anh ở đây làm gì? Mong anh bình an. Nhưng mà biết xây dựng cho cái thể xác này được bình an, tế bào này được phát triển, luồng điển được luân lưu dễ dãi và hơi thở điều hòa. Để từ hơi thở đó anh nhận thức ra chính cha ở trong anh, tình thương của Thượng Đế trong anh, ở trong nhịp thở của anh, từ lúc dài cho tới lúc ngắn, mà lúc ngắn cho tới lúc dài chỉ Ngài chuyển cho anh mà thôi, chứ không có một người khác giúp đỡ anh. Ai hiểu anh bằng hơi thở của anh hiểu anh? Có phải Đấng Cha lành không? Mấy ai hiểu? Rồi nói cha ơi, cha ở đâu? Thượng Đế ở đâu? Cha đó, Thượng Đế đó mà không thấy hơi thở của anh đó. Thấy không? Không có hơi thở lấy gì có sự sống. Mà cái hơi thở đó là đo lường cho vô cùng vô tận. Cái hơi thở không phải như một khúc ngắn như anh tưởng tượng đâu. Thấy không? Thoạt lớn thoạt nhỏ, mà thoạt thanh thoạt trực, đó là Ngài. Nhưng mà mắt phàm không thấy, không hiểu Thượng Đế là ai. Đi tìm Thượng Đế. Thượng Đế trong ta không biết tìm, chư Phật trong ta không biết ngộ, thanh thiện trong ta không biết ngộ, tà ma quỷ quái trong nhà ta không biết sửa trị. Thì nó phải sanh chứ. Cho nên cái pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai là vậy. Ráng tu đi, thực hành rồi sẽ thấy. Những gì tôi nói cho anh đây là tôi đã thực hành và tôi thấy và tôi chứng nghiệm, và tôi đang sống hẳn trong trình độ đó tôi mới nói. Còn chú chưa sống được, tôi chưa chịu hơn. Biết đâu nó. Anh thấy không? Đã. Cho nên cố gắng đi, phước đức lắm mới được nghe cái đó. Hồi nào giờ không ai cách nghĩa cái đó. Mà ta nghe cái chuyện ảo ảnh xa lắc chứ còn thiệt là anh ngồi đó anh thở anh thấy cha đó, Thượng Đế đó, Phật đó, trời đó, ma quỷ cũng đó, không có xa đâu, nó chạy khắp trong tiểu vũ trụ của anh. Dù bây giờ anh muốn làm chủ, anh muốn thành lập cái tiểu vũ trụ đó biến thành cái xa vệ quốc, anh phải làm thế nào? Anh phải ở trong tinh thần vĩ đại kiên cố, khai triển mọi năng khiếu của nội tâm nội tạng, mở đặt Phật. Thấy chưa? Thấy nó dễ nhưng mà khó. Còn cái những người ta tu mà phong chức bận áo đốt đầu, nó thấy nó khó lắm. Nhưng mà cái việc đó dễ làm, gan chút là được. Còn cái của chúng ta làm nó dễ đấy nhưng mà khó. Khó chỗ nào? Khó cái huệ của anh mở rồi anh mới thức giác, anh mới chứng minh rõ rằng cái nguyên lý của trời đất nó như vậy, không thay đổi. Không tròn mà không méo, không thay đổi, không dư mà không thiếu, mà là chân lý. Thấy chưa? Cho nên cái chuyện tu nó cũng có kỳ công, tùy theo cái thời đại của Thượng Đế ban ân. Cho nên chúng ta được cái ân lành hiện tại, chúng ta có học ân để đàm đạo trực tiếp với Thượng Đế, là có người chỉ dẫn cho ta thấy rằng hơi thở ta là Thượng Đế, chỉ có quyền bàn luận trực tiếp với Thượng Đế. Các bạn có thể bàn bạc thâu đêm với Thượng Đế cũng được. Nếu pháp luân thường chuyển đủ là các bạn thấy rõ, không có mất Ngài và không bao giờ mất bạn. Cho nên lo chuyện đời vô ích, nhưng mà lo chuyện đạo rồi chuyện đời tự nhiên nó sẽ đến. Ăn không hết đâu. Nhiều người lo nghèo lo khổ để dành dư tiền cho nhiều, chết thiệt là rồi cái tiền hòm đóng mấy ngàn đủ rồi còn dư thiên hạ lấy hết. Mình cũng chẳng coi gì. Nghe không? Mà rốt cuộc là tâm linh là mất, hồn vía tiêu tan. Còn chúng ta khác. Chúng ta xây dựng tâm linh cho có, hồn vía đầy đủ hội tụ. là một vị xứng đáng, một người con ngoan của Thượng Đế, và thay Thượng Đế làm điều lành, thế thiên hành đạo. Thấy chưa? Cái sự mong muốn của chúng ta ở đây sống lâu để chi? Ăn mà giữ không được ăn gì? Không có cái món nào mình giữ được hết. Tiền bạc của kho để trong nhà băng nó cũng giữ không được. Đau cái bệnh căng xe là nó ra hết. Không có ai giữ được cái gì hết. Nhưng mà các bạn chỉ giữ sự sáng suốt và tâm linh mà thôi. Cái đó là cái đời thật bất diệt. Mà giữ được cái đó là vật chất các bạn. Tôi nói rõ cho các bạn nghe. Thượng Đế thường thường nói rằng các con tu đi, cha không có bỏ các con. Nói dễ, nhưng mà người thế gian đâm ra mê tín, cung cha lại cha để cha không bỏ. Nhưng mà kỳ thật các bạn chịu tu thì các bạn ăn không hết. Thế không? Nó còn hay hơn, trực tiếp hơn. Tu bổ sửa chữa nó đâu có hủy hoại. Còn không chịu tu bổ sửa chữa thì tự nhiên nó hữu hình hữu hoại. Tiền bạc cho nhiều rồi cũng chưa ta. Chứ còn mưu sâu ai cũng có thể đạt được. Nhưng mà hành tới hay là không? Vì tôi bây giờ mưu kế gì tôi đạt cũng được hết. Rồi một ngày kia tôi rung tay rung chân rồi tôi làm được gì? Tôi nói rất hay. Nhưng mà tôi làm được gì? Tôi phải lo cái hành lý của phần hồn. Để tôi đi. Khi tôi ra đi và tôi được trở về nguồn cội với không có sự rung động chậm trễ nữa. Tôi chỉ đi thẳng một lèo tới năm. Rồi tôi sẽ làm. Tôi là người chấp nhận làm việc mãi mãi, đời đời, kiếp kiếp không ngưng. Không phải là con người để hưởng thụ. Sống với cảnh gì chúng tôi cũng chịu. Khổ sướng tôi coi cũng như nhau thôi. Không có cái gì khó khăn đối với tôi. Cho nên mỗi khi mà các bạn đến đây rồi được nghe qua cởi mở và thấy vị trí của mình, thấy mình có thể đắp thắp sáng cái đèn lòng của mình để mình tiến tới cứu độ nhiều người, rồi để ý lại mấy bao nhiêu người chưa được nghe cái này, mình được nghe, mình được thức giác, mình được gom vào trong một cái duy thức. Cặp mắt tôi xem cũng là thức, lỗ tai tôi nghe tôi cũng là thức, lỗ mũi tôi nghe tôi cũng thức, miệng tôi nói tôi nghe tôi cũng thức. Mà ý nghĩ của tôi cũng gom về thức, tôi chỉ giữ một thức mà thôi. Thì tâm tôi không làm. Thấy không? Cho nên phải mượn cái pháp để làm gì? Cái khư trực lưu thanh là cái bản thể nó bày đủ nhiều chuyện. Tham dục hai mối nó làm cho mình nhiễu động bất trọng. Thành ra cái thức của mình nó bị lơ đi. Rồi bây giờ chúng ta làm pháp luôn để cho cái tham dục phân minh. Và tham dục sẽ tiến triển ở trên thượng thẳng, ở bên trên. Tham dục hoa hoa sinh sinh vô cùng tiến giải. Thay vì tham dục eo hẹp, ích kỷ, phạm tâm. Đó. Cho nên nhiều miệng nói tu tu nhưng mà đạo không thành, vì kẹt chỗ đó mà thôi. Cho nên ráng làm pháp luân để cho nó giờ thái hành. Mình không làm không ai làm cho mình đủ trọn quyền rồi. Cơ hội cuối cùng chứ không phải thiếu quyền năng đâu sợ. Không có cảnh sát nào mà kiểm soát cái chuyện ở bên trong của mình được đâu. Đừng có lo. Lo chung như là phải. Ai có gì thắc mắc ăn trái cây cho nó khỏe chút đi. Trái cây
có phải là cái điều chất của con không? Con ăn chay thì năm cái bài năm nay được chúng ta cùng nhất thiết cương quyết bất cứ trong trường hợp nào dù ai có cái túi đâu con cũng không ăn mặn, bất cứ hoàn cảnh nào dù con ở trong quân trường con cũng cố gắng con ăn chay còn được. Và con biết được cái điểm đó con cố chấp như vậy có phải là một cái trở ngại cái đường tiến hóa của con không?
Không có. cái đó là sở thích của anh mà thôi. Thì thích ăn chay, đó. Cũng như con bò nó chỉ thích ăn cỏ thôi.